Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cách đây không lâu, trong tác phẩm có tựa đề Cây Tùng Trước Bão, nhà văn Hoàng Khởi Phong ở hải ngoại đã ghi lại gương hy sinh và chiến đấu của một số sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa trước kia. Nhưng những lời đề bạt của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng được ghi lại ở trang cuối của cuốn sách mới đáng cho chúng ta đem ra suy gẫm. Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng viết như sau. Tôi nhớ nhà văn Nguyễn Tuân khi trả lời câu hỏi của một nhà báo liên quan đến tuổi tác của người cầm bút, đã nói rằng vấn đề không phải là già hay trẻ, vấn đề là anh ta đã sống như thế nào trong những năm tháng của đời mình. Tôi hiểu câu nói đó như một cách nhắc mỗi người hãy nhìn lại những gì đã trải qua trong cuộc sống của chính mình. Bởi vì nếu có những kẻ sống như rong rêu bèo bọt, thì cũng có những con người sống như những dòng sông chảy xiết. Nếu có những kẻ sống giả, thì cũng có những người sống thật. Nếu có những kẻ thích khua chiêng đập trống, thì cũng không thiếu những người khiêm tốn trầm lặng. Có những kẻ tưởng mình là anh hùng, thì cũng có những người tự biết mình chẳng qua chỉ là một cái đinh vít trong guồng máy xã hội. Điều đáng nói là cách ứng xử của những con người ấy trước khúc quanh của cuộc sống. Không ai có thể sống như một anh hùng từng giây từng phút trong cuộc sống. Nhưng người ta có thể sống như một anh hùng trong những giây phút đặc biệt của cuộc sống. Tuy những con người ấy thực sự không nhiều như kiểu ra ngõ là gặp anh hùng, nhưng những con người ấy thực sự không thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Họ là những đốm lửa được nhóm lên trong những giây phút tăm tối của định mệnh. Những đốm lửa ấy sau đó tưởng chừng như bị chìm khuất trong bóng tối quên lãng. Nhưng không, cuộc sống cho ta thấy ánh sáng của những đốm lửa kia vẫn còn chiếu mãi. Đó là những đốm lửa của niềm tin và hy vọng. Tôi không rõ cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao nếu cứ phải nghe mãi những tiếng động ồn ào và vô nghĩa của những cái thùng rỗng hay những tiếng vo ve của ruồi nhặng. Nhưng tôi biết những đốm lửa kia sẽ mãi mãi giúp ta can đảm bước tới. Nó là thứ ánh sáng của một biển đêm, là hơi ấm của một mùa đông dài, là sự sống của cõi chết. Phải có con mắt tin đời mới nhận ra được cái ống ánh của những viên đá quý. Phải có cái tai tinh nhạy mới nghe được tiếng động rất nhỏ của những tâm hồn khiêm tốn kia. Dòng trên đây chẳng khác nào một bài suy niệm trong niềm tin tôn giáo. Con mắt tin đời để nhận ra được cái ống ánh của những viên đá quý, cái tai tinh nhạy để nghe được tiếng động rất nhỏ của những tâm hồn khiêm tốn. Phải chăng đó không là con mắt và lỗ tai của niềm tin? Mới đây, tên tuổi của Antoine de Saint-Exupéry, nhà thơ, nhà văn, phi công và anh hùng nổi tiếng của nước Pháp trong thời đệ nhị thế chiến đã được cả thế giới nhắc đến, khi kết quả của một cuộc điều tra cho biết phi cơ của ông đã bị một người lính Đức bắn hạ tại miền nam nước Pháp và thân xác của ông đã chôn vùi trong lòng biển. Nhắc đến nhà văn này, người ta nghĩ ngay tức khắc đến tác phẩm để đời của ông có tựa đề Hoàng tử Tí Hon. Và trong tác phẩm để đời này, có lẽ ai cũng nhớ đến câu nói bất hủ của ông như sau. Có những điều mà mắt thường không thể nhìn thấy, mà chỉ có thể nhìn thấy bằng con mắt của trái tim. Quả thực, như Đức Hồng Y Roger Echegaray, người Pháp, đã từng nói nhân một chuyến viếng thăm Việt Nam cách đây khá lâu. Người ta dễ nghe được tiếng ngã đổ của cây rừng, nhưng không ai để ý đến âm thanh của những mầm non đang nhú lên. Cái nhỏ bé, cái âm thầm vốn ít được chú ý và lắng nghe. Nhưng có lẽ cái nhỏ bé và âm thầm ấy mới làm nên cuộc sống. Không có những hy sinh âm thầm kín đáo ngày qua ngày của những người mẹ trong xó bếp, thì đừng mong rằng xã hội có thể tồn tại và đứng vững. Không có những bàn tay làm những công việc độc điệu mỗi ngày trong các văn phòng, thì đừng mong đất nước có thể phát triển và tồn tại. Không có những người lính vô danh hy sinh ngoài trận mạc thì đừng mong đạt được chiến thắng. Cuộc sống đức tin cũng thuộc phạm vi của những cái nhỏ bé âm thầm ấy. Sức sống của một giáo hội hẳn tùy thuộc ở những tiếng cầu kín âm thầm và liên lỉ của những bà mẹ quê, tiếng ngon nga mộc mạc trong những giáo đường nhỏ bé, và nhất là cuộc sống chứng tá thinh lặng của các tín hữu trong cuộc sống hàng ngày. Đúng hơn, chỉ có con mắt của niềm tin mới cho chúng ta thấy được giá trị của cái nhỏ bé và âm thầm của cuộc sống. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin cho ánh lửa phục sinh của Chúa chiếu rọi vào tâm hồn chúng con, để giữa những mất mát và hy sinh âm thầm trong cuộc sống, chúng con luôn nhận ra rằng Chúa vẫn luôn đồng hành với chúng con. Xin biến chúng con thành những đốm lửa luôn cháy sáng, để mọi người xung quanh cũng cảm nhận được sức nóng của tình yêu Chúa.
Ánh lửa phục sinh là ánh sáng Đức Kitô, ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiện minh. Nào trần hoàn hãy hay tâu vang muôn lời ngợi ca Vua chúng ta, vì Người đã chiến thắng, chiến thắng tự thân. Alleluia. Qua muôn ngàn khổ đau, Ngài đã chết trên cây thập hình, nhưng Ngài đã phục sinh và đưa ta vào chốn trường sinh. Phục sinh là ánh sáng Đức Kitô, ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiện vinh. Nào trần hoàn hỡi hay tâu vang muôn lời ngợi ca Vua chúng ta, vì Người đã chiến thắng, chiến thắng tự thân. Xa vác trên vai từng ngày, qua đời sống chân ai, ngày mai quê trời phúc nghi.